Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Anh Đức ở Việt Nam hỏi như sau. Ở Việt Nam hiện nay người mắc bệnh viêm mũi rất nhiều, trong đó có tôi. Tôi điều trị khá lâu nhưng không giảm và ngày càng cảm thấy nặng hơn. Bác sĩ ở đây chuẩn đoán viêm mũi dị ứng, triệu chứng sáng thức dậy nhảy mũi, chảy nước mũi rất nhiều, ngạt mũi rất khó chịu, nhất là vào những ngày trời lạnh. Toa thuốc tôi đang sử dụng, Haginat 500, ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Telfor 180 và Prednisolone 5mg. Xin bác sĩ tư vấn về bệnh và các thuốc uống. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về viêm mũi dị ứng. Thì trong cái từ dị ứng là allergy, thì allergy trong đó gồm có cái từ an có nghĩa là khác và ergon có nghĩa là hoạt động. Thì cái người bị dị ứng phản ứng một cách khác thường với một cái chất allergen mà chúng ta antigen hay là allergen mà chúng ta gọi là kháng nguyên. Một cái chất nào đó và cái chất này gây ra những cái phản ứng quá mẫn, hypersensitivity reactions ở cái người dị ứng. Những cái kháng nguyên này gây ra phản ứng có thể là phấn bông, mốc meo, chất bài tiết của các con rần li ti, bên Mỹ người ta gọi là dust mites, là những cái con, có nơi nó gọi là rần hay là những con bò chét, nó là li ti chứ không phải là con bò chét mà chúng ta thường thấy. Nó nằm ở trong mền chiếu hay là trong nệm của chúng ta và chỉ có thể thấy bằng kính và hiển vi và cái chất bài tiết của chúng gây ra allergy. Những cái vải li ti của da lông và chất bài tiết của những con thú vật, thú nuôi, thú cưng trong nhà và luôn cả từ con người cũng là những cái nguồn bụi protein trong môi trường. Mặt khác thì protein này nó cũng là cái nguồn dinh dưỡng cho những cái con mai từ chúng ta vừa nói trên. Và allergen, những cái chất kháng nguyên khi tiếp xúc với niêm mạc mũi của những người nhạy cảm thì làm cơ thể sản xuất những cái gọi là những cái kháng thể đặc biệt gọi là IgE, E là cái chữ E của chúng ta, Ig có nghĩa là immunoglobulin, là những cái kháng thể phụ trách dị ứng, huy động các tế bào đến mũi và tiết ra cái chất histamine và những cái chất khác làm cho mũi sản xuất ra chất nhớt, sưng và làm ngạt mũi và ngứa. Và nên để ý chất histamine này là vì những cái thuốc chống dị ứng mà chúng ta sẽ bàn sau thì có tác dụng kháng histamine. Thêm một cái phân biệt nữa là ở bên Mỹ thì người ta hay phân biệt seasonal allergy là dị ứng tùy theo mùa. Ví dụ như mình phấn bông thì tới khi những cái mùa bông nở thì mình bị những cái triệu chứng. Và perennial allergy là những cái người bị allergy quanh năm. Thường thường là những cái người là bị allergy với lại những con mai hay là bụi ở trong nhà luôn luôn nó hiện diện ở trong nhà. Nhưng mà đối với một cái xứ nhiệt đới như Việt Nam thì cây hay là hoa có thể nở quanh năm thì cái chuyện giữa hai cái chuyện này có thể khó phân biệt hơn. Và những cái phản ứng dị ứng này có thể làm tắc nghẽn các đường hóa chất nhớt ở các xoang mũi, làm cho người bệnh dễ viêm xoang mũi. Và trong tai của chúng ta thì lại có một cái khoảng trống gọi là tai giữa, nó nằm ở giữa màng nhĩ và cái tai trong. Và có một cái ống nó nối cái miệng với lại hai tai giữa hai bên và đem không khí vào tai giữa, giữ cho nó thoáng, ventilation. Thì ở người bị dị ứng thì hai cái ống này có thể bị nghẹt lại, nhất là ở trẻ con. Áp suất ở trong tai giữa giảm xuống làm cho bệnh thấy lùng bùng tai. Và trẻ con thì nó dễ bị nhiễm trùng tai giữa và chúng ta gọi là middle ear infection. Vì dị ứng mũi cộng thêm những cái chứng đi kèm như là ví dụ cái adenoid là một cái cục thịt dư nó nằm ở phía sau mũi. Hoặc là những cái hạt hành nhân mà chúng ta gọi là amidan, từ tiếng Anh gọi là tonsils, những cái amidan nó quá lớn. Nói về định bệnh dị ứng mũi thì thường thường nước mũi trong, không có mủ như trong bệnh viêm nhiễm trùng mũi. Niêm mạc ở trong mũi sưng và tái lúc mà bác sĩ nhìn vào và còn có những cái triệu chứng mắt chảy nước hay là đỏ mắt do dị ứng. Thì hội bác sĩ tai mũi họng Mỹ là khuyên nên thử dị ứng nếu cần, thử ngoài da. Hoặc là đo mức kháng thể Ig ở trong máu và bác sĩ căn cứ trên đó mà quyết định là bệnh nhân có phải bị viêm mũi dị ứng hay không. Và cũng cái hội này cũng khuyên là nên tránh chụp X-quang là X-ray nếu chỉ ghi mũi dị ứng. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái thuốc trị bệnh này thì hiện nay Theo những cái khuyến cáo chung ở bên Mỹ thì cái hiệu nghiệm nhất là cái thuốc corticosteroid, chúng ta gọi là corticoid, ở dưới một dạng xịt mũi. Tên thương mại ở Mỹ của những cái thuốc này gồm những thuốc như là Nasonex, Flonase, Rhinocort, Nasacort, là những cái tên thuốc thương mại. Thì thường lúc sơ khởi người ta xịt một hoặc hai cái vào mỗi bên mũi cho người lớn và 2-3 lần một ngày. Thì 3-4 ngày sau khi mà triệu chứng đã giảm thì bớt lại liều thuốc, còn xịt một cái một bên để cho cầm chừng cũng được nữa. Thì vì corticoid là một cái loại thuốc mạnh và có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của các em bé, thì chúng ta nên tránh dùng ở trẻ em quá nhỏ, thường thường là dưới 2 tuổi, thì người ta cũng tránh dùng những cái thuốc này. Và cẩn thận liều lượng và đừng có thấy sốt ruột quá, thành ra cứ thấy xài được thì cứ càng lúc càng xài xịt nhiều, coi như là một cái nước xịt vào mũi thông thường. Thì đây không phải, nên nhớ đây là một cái thuốc xịt mũi có dược tính đàng hoàng. Tuy nhiên theo kiến thức hiện nay thì thuốc xịt đi vào đường mũi nó không có hấp thụ vào máu ở cái mức đáng kể và có vẻ an toàn dưới sự giám sát của bác sĩ điều trị. Và có một số trường hợp người ta công bố thì nếu mà dùng thuốc lâu dài quá, cái liều quy định có khả năng thuốc ảnh hưởng đến mắt và gây cườm mắt, cườm nước hay là cườm khô, glaucoma hay là cataract, nhất là người già. Hiện nay cái thuốc corticoid xịt mũi duy nhất mà bán không có cần toa ở Mỹ là tên là Nasacort, viết là Nasacort, OTC là over the counter. Là thuốc không có cần toa. Nhóm thuốc thứ hai là những cái thuốc kháng histamine hay là chống histamine, antihistaminic. Cái thuốc mà thông thường chúng ta biết từ mấy chục năm nay là Benadryl. Tên generic của nó là diphenhydramine. Thì Benadryl tốt và an toàn cho trẻ con, nhưng mà nó có thể gây buồn ngủ cho mọi người và phải uống nhiều lần trong ngày. Một số thuốc mới, nhưng mà trước đây thì khá đắt tiền, bây giờ thì không có đắt lắm, gọi là thế hệ thứ hai. Kháng histamine H1 thì không có làm buồn ngủ. Những cái thuốc này gồm có thuốc như là Loratadine, tên thương mại là Claritin, hay là Allegra Fexofenadine, là cái tên generic, hay là Zyrtec thì cái tên generic của nó là Cetirizine, nhưng nó có thể gây hơi buồn ngủ hơn hai thuốc kia. Và chỉ cần uống một hoặc là hai lần một ngày và trẻ em có thể dùng được. Thì nên theo cái khuyến cáo về liều lượng, ví dụ như cái Fexofenadine thì ở bên Mỹ viên Allegra 180mg, thì thường thường người ta cho chỉ uống một ngày một lần mà thôi. Loratidine thì là cái Claritin, nó có cái dạng viên, nó tan ở trên lưỡi, cho nên những cái trẻ em mà nuốt nhỏ, nuốt không có được viên có nguy hiểm bị sặc, thì cũng có thể đặt vào trong miệng thì nó tan ở trong miệng. Và tôi đoán là các thuốc này có thể dễ mua hơn ở Việt Nam, tuy nhiên những cái tên thương mại có thể khác. Một số thuốc có thể giúp bớt nghẹt mũi, cái từ tiếng Anh dùng là decongestant, như là pseudoephedrine hay là phenylpropanolamine, có thể được dùng thêm lúc cần thiết để cho bệnh nhân bớt khó chịu và dễ thở hơn. Và có thể dùng riêng như là siro uống hoặc là viên nhai tên là Sudafed, S-U-D-A-F-E-D, hoặc kết hợp vài lại với những cái chất kháng histamine như trong trường hợp những cái thuốc là Dimetapp hay là Claritin D, D là viết tắt của chữ decongestant, hay là Allegra D. Một số thuốc nhỏ mũi để bớt nghẹt nhanh chóng như là neosinephrine hay là Afrin, viết là A-F-R-E-N, thì chỉ nên dùng ngắn hạn, vì dùng lâu ngày thì nó sẽ làm cho mũi nghẹt nặng hơn nữa vì cái mạch máu nó nở lớn thêm. Một cái nhóm thứ ba là một cái thuốc loại là thuốc kháng histamine xịt mũi, tôi chỉ xin nêu qua sơ qua đây, như Astiline hay là Pantenase, nhưng mà những cái thuốc này không có hữu hiệu bằng những cái thuốc corticoid xịt mũi và có thể đắt tiền hơn, nhưng mà ngược lại thì cái tác dụng của corticoid, tác dụng phụ thì nó cũng không có, thì có thể an toàn hơn. Thứ tư là một loại thuốc nhỏ mũi mà hiện nay cũng có người xài nhưng mà ít thôi, là Cromolyn Nasal Solution, C-R-O-M-O-L-Y-N, thì có thể dùng để ngăn ngừa các triệu chứng trước khi bị phơi nhiễm với là những cái chất kháng nguyên, và xịt mỗi bên một mũi một hoặc là hai cái, phải xịt nhiều lần, 3-6 lần một ngày, và nhiều lần cho nên cũng khá bất tiện. Có một cái loại thuốc uống nhai khá đắt tiền là một cái loại thuốc chống leukotriene, nó tên là Singular, là tiếng thương mại, S Inguliar, và cái tên generic của nó là Montelukast. Bây giờ nó đã có thuốc generic rẻ tiền hơn và có thể giúp ích trong những cái trường hợp mà dùng cái thuốc hàng đầu kể trên mà không có tác dụng thì có thể nghĩ tới xài tới cái thuốc Montelukast. Ngoài ra bác sĩ có thể thử như ta đã nói để chắc chắn về định bệnh hơn, thử ngoài da là skin test, đo mức kháng thể IgE tương ứng với những cái chất nghi là kháng nguyên, giống như là đi tìm con IgE với phấn bông hay là con gián hay là lông chó, mèo. Và nếu thấy cần thiết thì bác sĩ chích vào da những cái liều lượng rất nhỏ. Qua 5 tháng để mà người bệnh làm quen với những chất đó và giảm cái khả năng dị ứng với những cái chất vừa kể. Thì những cái ý niệm trên đây hy vọng có thể giúp thính giả hiểu những cái nguyên tắc chung mà bác sĩ dùng lúc chữa bệnh dị ứng bằng thuốc men, và do đó có thể hỏi bác sĩ về những cái điều mình muốn biết. Thì bệnh này thường là mạn tính, kéo dài, bệnh có thể chỉ là một cái phiền toái nhỏ nếu mà tránh những cái chất gây dị ứng, những cái chất kháng nguyên. Thì những các nơi nhiều kháng nguyên thì các triệu chứng có thể giảm đi nhiều. Nếu mà không tránh được những cái chất kháng nguyên đó thì những cái thuốc chống dị ứng phổ biến như là chúng ta vừa nói Claritin hay là Loratidine, Cetirizine, Zyrtec, Allegra có thể mua được tự do, ít phản ứng phụ. Tuy nhiên những cái trường hợp nặng có biến chứng như là viêm xoang hay là chảy máu mũi liên tục tái hồi, ảnh hưởng đến giấc ngủ hay là sự ăn bú của các em bé thì cần được bác sĩ chăm sóc theo dõi kỹ lưỡng và định bệnh chính xác. Thì chữa trị có kết quả tốt thì có thể giúp phẩm chất đời sống thoải mái hơn, giống như là không có ngứa ngáy, không có dùi mũi, hít hà liên miên, không có há thở miệng lúc ngủ, làm ngủ không ngon hay là thở bằng miệng lâu ngày có thể làm cho các em bé cái hàm của phải chúng phát triển không có bình thường, malocclusion, làm hô, và cũng không có nên đợi đến lúc mà biến chứng như là viêm xoang mũi hay là viêm tai giữa hay là mất thính giác mới cho uống thuốc dị ứng. Ngoài ra chúng ta cũng nên để ý những cái yếu tố môi trường sống và tránh những cái yếu tố gây dị ứng mũi hay là làm mũi khó chịu. Tuy nhiên chúng ta cũng không có nên tin nhiều vào những cái quảng cáo quá mà mua những cái đồ quá đắt tiền, có thể nó không có hiệu nghiệm như chúng ta tưởng. Chúng ta có thể vệ sinh nơi nhà ở, phòng ngủ, thú nuôi ở trong nhà, chó, mèo, chim, nếu nhiều quá thì có thể không có tốt lắm. Giường chiếu bụi bặm, có những cái người ta ở bên Mỹ người ta bán những cái bao gối hay là bao giường đặc biệt để ngăn những cái allergen, những cái kháng nguyên nó bung tung ra ngoài, những cái con mai tung ra ngoài. Tuy nhiên những cái khảo cứu khoa học cho thấy thì nó cũng không hiệu nghiệm lắm. Những cái cây kiểng, những cái chỗ ẩm thấp có thể dễ mốc meo, những cái chất hóa học, phân bón, xăng nhớt, đồ xịt, chùi bàn ghế, thuốc sát trùng, nấu nướng nhiều trong nhà gây khói từ các hơi từ những cái chất đốt, và người lớn hút thuốc lá, garage hay là xe gắn máy nổ cho thông hơi với nhà chính, thì những cái điểm đó có thể làm cho cái mũi khó chịu và có thể trong một số trường hợp là do nguyên nhân của dị ứng mũi. Thì những yếu tố này, môi trường này rất quan trọng, và chúng ta có thể nghĩ đến những cái điều đó lúc chúng ta muốn kiểm soát một cách hiệu nghiệm những cái bệnh mà dính líu tới dị ứng như là hen suyễn allergy hay là viêm phế quản hay là sưng tai giữa. Trong trường hợp mà vị thính giả hỏi ở đây có nêu ra là thuốc cefuroxim, thì cefuroxim là một cái thuốc kháng sinh dùng được, chắc là bác sĩ nghĩ rằng có nhiễm trùng nên dùng cái thuốc này. Còn prednisolone hay là cái chất ở đây là prednisolone acetate, thuốc viên, là một thuốc corticoid. Nó làm giảm viêm nhanh chóng nhưng mà có thể gây ra lở loét bao tử hay ruột. Dùng lâu có thể cái ảnh hưởng tới cái sức đề kháng của cơ thể và làm cơ thể giữ nước nhiều hơn, lên cân. Cho nên lúc uống những cái thuốc này nên cẩn thận, đi theo liều lượng của bác sĩ và ngưng lúc bác sĩ nghĩ là phải ngưng cái thuốc đó. Do đó cũng vì lý do này mà hiện nay người ta ưa chọn hơn những cái loại corticoid xịt vào mũi mà chúng ta đã bàn ở trên, vì những cái loại này không có hoặc là ít tác dụng trên toàn thân. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. 0985-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.